Lotus Production xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu tác phẩm Thực tại hiện tiền của sư Phiền Bình. Xin chân thành tri ân đạo hữu Tâm Bình đã tạo cho chúng tôi có điều kiện thuận duyên thực hiện và phát hành bộ băng này trên mạng toàn cầu. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe pháp sẽ tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tấm bồ đề kiên cố Phật quả chống viên thành. Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Tại hiện tiền của sư Viên Minh bằng thứ nhất. Vài cảm nghĩ. Ngài Nam Tuyền dạy ngài Triệu Châu Bình thường tâm là đạo. Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói tâm như tường đã mới vào được đạo. Phải hiểu những lời dạy này như thế nào? Trong lúc các vị sư dạy ta nên hành thiền để luyện tâm thì Krishnamurti lại nói, nếu cỡ ý hành thiền thì đó không phải là thiền. Nếu bạn muốn trở thành tốt thì tốt sẽ không bao giờ đơm hoa kết nụ. Nếu ta cố gắng vun trồng huân tập đức khiêm nhường thì chẳng có khiêm nhường chi cả. Ta phải làm sao để tiêu hóa những lời này? Làm sao để có thể nhi sanh kỳ tấm đấy? Do một sự may mắn bất ngờ, chúng tôi nhận được tập sách này. Đó là những lời dạy của sư Viên Minh ở Huế vào năm 1993, được một Phật tử ghi chép lại. Nhờ đó, chúng tôi được rộng thêm kiến thức, hiểu rõ đâu là cái thật trong kinh điển. Xin đảnh lễ tạ ơn sư và vị đạo hữu đã ghi chép lại tập sách này. Vốn hay chép trên văn tự, chúng ta đem cái ngã ra để hiểu ý kinh nên thường có những hành động sai lầm mà không hay, vô tình. Chúng ta đang đi trên con đường mà Ngài Angulimala đã đi trước khi được gặp Đức Thế Tôn. Trong tập sách này, sư chỉ cho chúng ta thấy đâu là cái thật, cái đúng trong rừng giáo pháp. Nhờ quyển sách này chúng tôi thấy được hướng đi của mình, hiểu rõ thêm lời dạy của Đức Thế Tôn. Nhận thấy tập sách này có thể đem lại bổ ích cho nhiều người, chúng tôi đã liên lạc với sư để xin phép ấn tống. Sư đồng ý và bỏ thì giờ ra hiểu đính lại tập sách, mặc dù rất đa đoan trong Phật sự. Nhân đây, chúng tôi chân thành cảm tạ ân đức của sư, nguyện cầu mọi phước báo được đến với sư. Giờ xin mời quý vị sang trang để học hiểu điều đúng. Chúng ta cùng nhau tìm lại thực tướng của cái đang là. Nhóm Phật tử hải ngoại. Thay lời nói đầu. Mấy hôm nay tôi ra đây, có một số Phật tử lên hỏi đạo, mà tôi thì cũng hay về nhà thăm ông cụ thân sinh. Như vậy, thật là mất thì giờ và bất tiện cho tôi lẫn cho quý vị. Tôi bèn nảy ra cái ý là mở một lớp học. Thật ra nói là lớp học thì không đúng, không biết gọi là cái gì. Nhưng ở đây chúng ta sẽ cùng nhau khảo sát những vấn đề tinh yếu của Đạo Phật. Mà tôi nghĩ rằng, những vấn đề tinh yếu ấy là nền tảng chung cho tất cả mọi tông phái Phật giáo, đại biểu là Nam Tông và Bắc Tông. Có một điều là, xưa nay Phật giáo Việt Nam đã thống nhất, nhưng là thống nhất trên ý chí, trên hiến chương, trên hình thức tổ chức chi chi đó thôi. Chứ có một điều chưa bao giờ thống nhất được, ấy là tư tưởng Phật học. Mỗi tông phái thường có một số kinh điển làm tư tưởng nòng cốt cho tông phái mình, từ đó làm kim chỉ nam cho sinh hoạt, tu hành, xiển dương phát triển, vân vân. Như vậy, thì rõ ràng tính từ xưa đến nay, số kinh điển ấy rất nhiều, thật không kể xiết. Người nghiên cứu kinh điển thường có cái nhìn một phía một chiều, chính vì vậy mới gọi là mạt pháp. Mỗi người đều học hỏi được một số điểm giáo lý nào đó, và họ chợt nhận ra rằng, những cái thấy của họ đều khác nhau. Không những vậy mà ngay chính từ một điểm giáo lý trong cùng một tông phái, cái nhìn mỗi người cũng đã khác nhau rồi. Tại sao vậy? Tại vì thời của chúng ta đang là thời mạt pháp. Mạt pháp tức là cái ngọn, chánh pháp là cái gốc, tưởng pháp là cành, nhánh, còn mạt pháp thì mỗi ngọn một hướng khác nhau. Có một điều buồn cười ở thời đại mạt pháp của chúng ta là tông phái nào cũng bảo mình là chánh pháp, mà họ không tự hiểu rằng, ngay khi phân ra nhánh ngọn là tông phái đã mang đủ tính chất cái ngọn, tức là mạt pháp rồi. Tu Phật mà chấp một tông phái tức là chúng ta theo cái ngọn rồi. Mỗi tông phái thường có một tông chỉ khác nhau, nên khi chúng ta chấp tông phái này thì thường không đồng ý với tư tưởng của tông phái khác, thậm chí còn khen mình chê người nữa. Do đó kiến giải không làm sao tránh khỏi sự bất đồng. Còn người học Phật thì cứ mãi suy nghĩ về ý nghĩa của một điểm hay nhiều điểm trong giáo lý. Điều đó thật nguy hại. Tại sao vậy? Tại vì mình học giáo pháp để mà hiểu nghĩa, chứ không phải để mà thấy sự thật. Quả là một lầm lẫn tai hại, một nguy cơ nghiêm trọng trong thời mạt pháp của chúng ta. Thuở xưa, khi Đức Phật thuyết giảng cho một vị nào đó, một cư sĩ hay một bậc xuất gia, chỉ với một thời pháp rất ngắn, thậm chí đôi khi chỉ vài câu kệ mà vị đó hoặc là đắc pháp nhãn hoặc là thành tựu con đường tu tập của mình ngay tại chỗ. Chúng ta ngày nay kinh điển quá nhiều, hết tông phái này đến tông phái khác. Chúng ta đọc rất nhiều mà lại thu nhập được rất ít. Nếu không muốn nói là chúng ta không tiếp thu được cái gì cả. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta kẹt nơi rừng văn tự, chữ nghĩa và tư kiến. Chúng ta xông xáo bới tìm trong rừng văn tự chữ nghĩa ấy để mong hiểu nghĩa. Và chính vì kẹt nơi nghĩa ấy mà chúng ta thực sự không thấy chánh pháp là gì, cái thực là gì. Đấy là điều bi đát, những thảm kịch cho hàng muôn người học Phật thời nay, cả Việt Nam và trên khắp thế giới. Thời mạt pháp thấy được chánh pháp thì quả là hy hữu. Hy hữu không phải là không có, chỉ khi nào chúng ta có được căn cơ trình độ rất là tốt, một cái duyên rất là đầy đủ, thì mới ra chúng ta mới có thể từ cành, nhánh, ngọn mà tìm về cái gốc. Tìm thấy cái gốc, cái gốc xin lặp lại là chánh pháp vậy. Thật ra chúng ta không cần phải học nhiều kinh điển, học ít nhưng mà phải thấy được cái gốc. Thấy được cái gốc rồi, chúng ta sẽ có được căn bản vững vàng, sẽ có được cái nhìn phóng khoáng. Khi ấy, chúng ta có thể nghiên cứu, tìm đọc bất cứ tông phái nào, tông chỉ nào, kinh điển nào mà không còn sợ bị kẹt vào đâu cả. Ấy là điều chúng ta cần phải thảo luận với nhau. Hôm nay ở đây, trong buổi hội thảo này, có nhiều Phật tử trình độ khác nhau, tông phái khác nhau, nhưng chúng ta có thể tìm ra được một cái đồng nhất. Cái đồng nhất đó chính là cái cốt lõi, cái gốc, cái thực, chánh pháp, chứ không phải tượng pháp hay mạt pháp. Chúng ta hy vọng như vậy. Sơ lược lịch sử Phật giáo. Trước tiên, chúng ta sẽ trình bày sơ lược về lịch sử Phật giáo để có được một cái nhìn tổng quát. Chúng ta chỉ nói đại khái về lịch sử Phật giáo để nắm cái đại cương Phật giáo cổ đại, vì nó không phải là mục đích của chúng ta. Mục đích của chúng ta là đào sâu giáo lý uyên nguyên để tìm lại chánh pháp, để tìm ra sự thật, để thấy cái thực. Từ khi Phật thành đạo, thuyết pháp, giảng kinh cho đến khi Ngài Niết Bàn, tạm gọi là thời kỳ nguyên thủy thứ nhất. Thuở ấy, giáo pháp được nói từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, mà bao giờ cũng nói thẳng, chỉ thẳng, nói bằng một ngôn ngữ đại chúng, phổ biến, giản dị, ai cũng có thể thấy được thực tri, thực hành và thực chứng. Có thể nói giai đoạn này là giọt nước tinh nguyên đầu nguồn của giáo pháp. sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn kéo dài trên 200 năm, với 3 lần kết tập Tam Tạng, giáo pháp vẫn còn giữ được tính chất nguyên thủy của Đạo Phật. Mặc dầu bấy giờ đã bắt đầu manh nha một vài kiến giải sai biệt, nên tạm coi đây là thời kỳ nguyên thủy thứ hai, tức là một Đạo Phật vẫn còn nguyên thủy do các bậc trưởng lão thánh tăng trùng tuyên. Rồi sau đó là thời kỳ phân phái. Các tôn phái đua nhau xuất hiện cùng với những luận điểm sai khác về giáo lý Đức Phật. Phật giáo sử có ghi lại tên tuổi của những học phái này. Con số lên đến 18 hoặc 25. Đó là khái niệm về một thời kỳ vườn hoa đua nở hay là thời kỳ của tư tưởng tràn bờ. Trong thời kỳ phân phái này có thể ghi nhận ba khuynh hướng. Khuynh hướng duy trì giáo lý nguyên thủy của Đức Phật do các vị trưởng lão chủ trương, nên đã trở thành trưởng lão bộ Theravada. Khuynh hướng triển khai một số điểm giáo lý và giới luật của Đức Phật, và vì có nhiều khuynh hướng luận giải bất đồng nên đã hình thành nhiều bộ phái khác nhau như Nhất Thiết Hữu Bộ, Tuyết Sơn Bộ, Pháp Tạng Bộ. Về sau, Nhất Thiết Hữu Bộ lại chia ra thành Ca Diếp Bộ hay Quan Ấm Bộ, Thuyết Chuyển Bộ, Kinh Lượng Bộ, vân vân. Khuynh hướng triển khai giáo điển một cách rộng rãi hơn, khơi mào cho tư tưởng Đại Thừa sau này như Đại Chúng Bộ, Độc Tử Bộ, Nhất Thuyết Bộ, Kế Dẫn Bộ, Pháp Thượng Bộ, Hiền Trụ Bộ, Một Lâm Sơn Bộ, Chánh Lượng Bộ, Chế Đa Sơn Bộ, Đã Văn Bộ, Thuyết Giả Bộ, vân vân. Khuynh hướng đầu do trưởng lão bộ chủ trương có thể xem là thời kỳ nguyên thủy thứ ba. Sau này khi tư tưởng Đại Thừa được thiết lập thì người ta gọi khuynh hướng thứ hai và thứ ba là Tiểu Thừa. Còn thời chúng ta thì có người còn tệ hơn nữa, đã đồng hóa nguyên thủy với Tiểu Thừa. Đến đây thì giọt nước đầu nguồn, tức là tính chất nguyên thủy của giáo pháp, đã lang thang qua rất nhiều sông cái, sông con, ao hồ, khe rãnh mất rồi. Một đạo Phật như thật, thật tu, thật chứng đã biến thành một loại triết học, triết lý cao siêu để lý luận rao bán như một món hàng tinh thần thượng đẳng. Thời kỳ này kéo dài đến hơn 600 năm sau Phật Niết Bàn, rồi lần lượt ra đời các vị luận sư uyên bác, đầu tiên là Ngài Mã Minh, tiếp theo là Ngài Long Thọ, sau đó nữa là các Ngài Vô Trước Thế Thân. Họ đã cùng nhau xiển duyên giáo lý Đại Thừa, nên thời kỳ này cũng gọi là thời kỳ Đại Thừa. Thời kỳ Đại Thừa kéo dài từ 600 đến 1.000 năm sau khi Phật Niết Bàn. Công việc của các vị luận sư Đại Thừa là sau khi tiếp thu, có phê phán tất cả tư tưởng giáo lý Tiểu Thừa của tất cả học phái đương thời. Họ rạch ròi cái đúng cái sai, viết lại giáo pháp trong những bộ luận của mình. Nhưng Ngài Mã Minh thì có bộ Đại Thừa Khởi Tính Luận, Ngài Long Thọ thì có Du Già Sư Địa Luận và Trung Quán Luận vân vân. Tuy nhiên, luận giải của các ngài dù chặt chẽ đến đâu cũng không tránh khỏi đưa đến tình trạng mâu thuẫn giữa các luận phái với nhau. Nên khoảng 1.000 năm sau Phật Niết Bàn, Đại Thừa lại phân phái. Sách vở còn ghi lại hàng chục phái Đại Thừa khác nhau ra đời. Về sau được gọi là Thập Đại Môn Phái, ví dụ Mật Tông hay Du Già Tông còn gọi là Kim Cang Thừa, Không Tông, Pháp Tướng Tông, Tịnh Độ Tông, vân vân. Như vậy là lại một lần nữa ngàn hoa đua nở, lại một lần nữa tư tưởng tràn bờ. Đến chừng 1.100 năm sau Phật Niết Bàn, Thiền Tông Trung Hoa ra đời với Tổ Đạt Ma. Đó có thể gọi là thời kỳ Thiền Tông sau sáu vị tổ truyền thừa y bác. Thiền Tông lại chia ra làm năm phái: Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn, Quy Ngưỡng. Sự có mặt của Thiền Tông sau giai đoạn Tiểu Thừa, Đại Thừa mang ý nghĩa nào, giá trị gì, rồi chúng ta sẽ khảo sát sau. Tóm lược các thời kỳ. Thời kỳ nguyên thủy thứ nhất, từ khi Đức Phật giảng kinh đến khi Ngài Niết Bàn, 45 năm. Thời kỳ nguyên thủy thứ hai, 200 năm kể từ khi Phật Niết Bàn. Thời kỳ phân phái, có từ 18 đến 25 học phái ra đời, chia ra làm ba khuynh hướng. Duy Trì Nguyên Thủy, đại biểu là trưởng lão bộ, tạm gọi là thời kỳ Nguyên Thủy thứ ba. Triển khai tư tưởng tiểu thừa, đại biểu là Nhất Thiết Hữu Bộ. Mạnh nhân tư tưởng đại thừa, đại biểu là Đại Chúng Bộ. Thời kỳ này kéo dài đến khoảng 600 năm sau Phật Niết Bàn. Thời kỳ đại thừa ra đời các ngài Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước Thế Thân với các bộ luận xiển dương giáo lý đại thừa, khoảng từ 600 năm đến 1000 năm sau Phật Niết Bàn. Cũng trong thời kỳ này, đại thừa tự phân ra nhiều môn phái như Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Không Tông, Pháp Tướng Tông, vân vân. Thời kỳ Thiền Tông ra đời 1100 năm sau Phật Niết Bàn với ngài Đạt Ma. Một vài nhận xét. Vào thời kỳ phân phái đầu tiên, có phái Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương ngã không pháp hữu. Thế là sau đó có một vị không đồng ý, ấy là ngài Harivama, đã viết thành thuật luận bảo rằng: đồng ý là ngã không, nhưng pháp cũng không. Tưởng thế là yên, ai ngờ có một học phái khác lại bảo cả hai chủ trương đều trật. Bản ngã là một cái gì rõ ràng có thực thể, vậy thì bản ngã phải là bất diệt trường tồn. Còn thế giới xung quanh ta cũng vậy, cả những sở đắc, sở chứng nữa đều là có cả. Vậy nên hiểu ngã hữu, pháp hữu mới đúng. Dường như chủ trương ấy là phái kế dẫn bộ. Chúng ta xem: ngã không, pháp hữu, ngã không, pháp không, ngã hữu, pháp hữu. Có lẽ các tông phái này không được nghe Đức Phật dạy trong kinh Akivacchagata Suttam Mahima Nikaya của thời Nguyên Thủy rằng không thể kết luận ngã và pháp là thường hay vô thường, hữu biên hay vô biên, đồng nhất hay dị biệt, có hay không, vừa có vừa không, hay không có không không. Tất cả những kết luận một chiều đó đều không áp dụng được, vì rằng đó là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phượng, đi đôi với khổ, với tàn hại, với não hại, với nhiệt não không nhất ứng yếm ly, lý tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, niết bàn. Vậy mà các phái vẫn đua tranh nhau tranh cãi mới thật là kỳ. Đấy là một cuộc tranh luận căn bản nhất, chứ thật ra nó còn rất nhiều. Tất cả những tranh luận khác nhau này, may mắn thay đều được ghi lại trong bộ luận gọi là Dĩ Bộ Luận, kể lại tất cả các việc của các tông phái. Nói tóm lại, thời kỳ này đã xảy ra một trường khẩu chiến tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt. Vị nổi tiếng nhất thời ấy là ngài Long Thọ. Sau khi thấy rõ những điểm khác biệt của các tông phái nêu trên, ngài đã dùng một pháp luận gọi là Trung Quán Luận để bác bỏ tất cả lý luận của ngoại đạo và tiểu thừa. Chính vì vậy đại thừa mới được xiển dương. Phá bỏ lý luận chính là một cách khác để hiển bày sự thật như trong thời Nguyên Thủy Đức Phật đã từng làm. Nhưng tiếc thay, người sau không thấy cái thực, mà lại thấy lý luận và phá lý luận và đã đưa Trung Quán hoặc Không Luận xuống hàng triết học, nên mới có chỗ cho phái Thanh Biện và phái Duy Thức một lần nữa nổ ra luận chiến. Đó là điều bi đát của Phật giáo chúng ta. Rồi sau đó thì Thiền Tông ra đời. Sở dĩ Thiền Tông ra đời là vì quá chán cái thời kỳ cả ngàn năm tranh biện này. Thiền Tông ra đời với một tuyên ngôn sấm sét: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Vì sao vậy? Vì không còn tin vào văn tự luận giải bóng bẫy cao vời ấy của các học phái nữa. Văn chương chữ nghĩa đã cãi vã nhau ồn ào cả ngàn năm rồi mà cũng chẳng tới đâu. Ngay kinh điển của Phật mà ngài còn dạy là chớ vội tin, huống chi kinh luận của các tông phái đời sau trước tác. Vậy thì tốt nhất là hãy lo trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật là đủ rồi. Nghĩa là chỉ có việc thấy cái thật mà giác ngộ thôi, chứ không qua kinh luận nữa. Đấy là tuyên ngôn của Thiền Tông. Tuyên ngôn này thực ra cũng không phải mới mẻ, mà chính là tuyên ngôn đầu tiên của Đức Phật, mà có dịp chúng ta sẽ nói đến sau. Do vậy, có điều hay là Thiền Tông đã vượt qua ngàn năm tranh biện của kiến giải văn tự để trở lại với thời Nguyên Thủy của giáo pháp Đức Phật. Thật là xúc động, quả là xúc động. Tôi nói điều này mà nổi cả da gà, xúc động quá phải không? Vì cả ngàn năm nay Phật giáo rơi vào những cuộc tranh luận dai dẳng, không ai chịu nhường ai cả. Rồi người này gọi người kia là tiểu thừa, người kia gọi người nọ là ngoại đạo, lung tung chẳng ra đâu vào đâu cả, chẳng còn đạo lý gì cả. Nói vậy không có nghĩa là họ lý luận không hay, trái lại họ lý luận quá hay là khác. Tất cả các vị luận sư của các bộ phái tiểu thừa và đại thừa dường như họ đều là bậc thầy lý luận, nhưng mà cái hay ấy để làm gì nếu chúng ta không thấy được cái thực? Chúng ta nếu nắm được một số lý luận tuyệt vời hay ấy, rồi thực tế dẫn ta tới đâu? Chẳng tới đâu cả, khổ vậy. Cái hay mà đem ra tranh luận cãi nhau thì thành ra vô ích. Đến đây chúng ta có thể hiểu tại sao Thiền Tông phải đứng ngoài kinh điển văn tự. Lý luận dẫu hay thì bờ kia không chạy qua bờ này được. Lý luận dẫu hay mà vô minh ái dục còn sờ sờ ra đó thì cũng không bao giờ lội lên được nguồn trên để uống được giọt nước đầu nguồn. Đến đây tôi chợt nhớ tới câu chuyện có người hỏi ngài Huệ Năng niệm Phật A Di Đà có lên Tây Phương Cực Lạc hay không. Ngài Lục Tổ trả lời thẳng thừng như sau: nếu mình mà không còn tham sân si thì mình ở đây cũng được, chứ lên trên ấy mà làm chi, phải không? Còn nếu mình còn tham sân si mà đòi lên đó thì chỉ làm cho nước Cực Lạc thêm hoang ố mà thôi. Niệm Phật cầu lên Tây Phương tịnh độ mà còn vậy, huống chi chỉ ngồi lý luận suông thì muôn đời cũng không làm sao đáo bỉ ngạn. Trở lại vấn đề, điều mà chúng ta rất mừng là Thiền Tông đã đi lại con đường của Phật giáo nguyên thủy. Chúng ta cần phải hiểu là ngoài các bộ phái tiểu thừa và đại thừa mà chúng ta biết ở trên, còn có một dòng khác, một dòng đi xuyên suốt gần 3.000 năm nay, đó là Phật giáo nguyên thủy. Chính nhờ các vị trưởng lão ngay từ thời Đức Phật vừa niết bàn đã thấy trước sự hiểm họa của kiến giải, luận lý, nên đã cương quyết bảo vệ giáo pháp trải qua bao cuộc phân hóa dâu bể thăng trầm, bảo vệ một giáo pháp tương đối gần với nguyên thủy nhất, đấy là Theravada, trưởng lão bộ, bộ phái của các vị trưởng lão, tức là kinh điển Phật giáo nguyên thủy hiện nay bằng Tam Tạng Pali Văn. May mắn là trước khi phân phái, Phật giáo nguyên thủy đã truyền qua các nước Tích Lan, Miến Điện nhờ công của vua A Dục, nên đã thoát khỏi trường luận chiến của các tông phái tiểu thừa, đại thừa, cũng như thoát khỏi sự tàn phá của Hồi giáo xâm lăng Ấn Độ. Ôi, từ lâu đã biết bao nhiêu người hiểu lầm những pháp sư, giảng sư, luận sư, học giả trong và ngoài Phật giáo, tu sĩ và cư sĩ, hiểu lầm do xuyên tạc, do bị xuyên tạc, hiểu lầm do các loại kinh sách không đúng đắn, hiểu lầm do cố chấp, hiểu lầm do thành kiến, định kiến, phiến diện ngu si hoặc ngã mạn đã gọi Phật giáo nguyên thủy là tiểu thừa. Như vậy, hoặc vô tình hoặc cố ý đã mã lị ngay chính Đức Bổn Sư, mã lị một giáo pháp uyên nguyên trong sáng đầu nguồn. Qua lịch sử Phật giáo lực dẫn ở trên thì thời kỳ tiểu thừa, tức là cuối thời kỳ nguyên thủy thứ hai, 200 năm sau khi Phật Niết Bàn, cho đến thời kỳ phân phái 600 năm sau Phật Niết Bàn. Đây mới chính là thời kỳ của tiểu thừa với hàng chục học phái. Tiểu thừa còn tồn tại chung với đại thừa từ 600 năm đến 1.000 năm sau Phật Niết Bàn. Hàng chục phái tiểu thừa đó khác xa Phật giáo nguyên thủy mà các vị trưởng lão kiên trì bảo mật cho đến ngày nay. Chúng ta cần xác định một điều này: tất cả những tư tưởng triển khai tốt đẹp nhất và đúng đắn nhất trong thời kỳ tiểu thừa, đại thừa và Thiền Tông đều có đầy đủ trong giáo pháp nguyên thủy của Đức Phật. Nếu quý vị có đọc quyển Con Đường Chuyển Hóa của Thầy Nhất Hạnh, ở đó Thầy có nêu ra 3 bài kinh tứ niệm xứ, bài kinh tứ niệm xứ của nguyên thủy khác, bài của nhất thiết hữu bộ khác, bài tứ niệm xứ của đại chúng bộ khác. Tứ niệm xứ của đại chúng bộ sau này thành tứ niệm xứ của đại thừa. Chính Thầy Nhất Hạnh vốn ở trong dòng đại thừa mà Thầy cũng thừa nhận tứ niệm xứ của nguyên thủy là chính xác nhất, đầy đủ nhất và rõ ràng nhất. Như vậy thì tứ niệm xứ của nguyên thủy khác, của đại thừa khác, của tiểu thừa khác, vậy phải phân biệt khảo sát cho kỹ, cho đúng, cho chính xác mới khỏi lầm. Xưa nay hễ mình nghe nói tứ niệm xứ là mình liền hình dung ra một công thức đơn giản: quán thân bất tịnh, quán thọ tịnh khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. chúng ta thường nói ra nơi miệng, lặp đi lặp lại như câu thiều vậy thôi, chứ thật ra ít ai biết được tứ niệm xứ đích thực là gì. Ngay bốn câu kệ ấy về tứ niệm xứ có đúng không? Có nói được cái thật không? Tứ niệm xứ không đơn giản như bốn câu thiều ấy đâu. Quý vị sẽ thấy rõ điều đó. Nó cao siêu, nó linh diệu hơn, nhưng lại rõ ràng, giản dị hơn nhiều. Kinh điển và cái thực. Phật giáo Nguyên Thủy hiện nay còn giữ được hầu như nguyên vẹn toàn bộ giáo lý uyên nguyên của Đức Phật thuở bình minh. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta sẽ ôm chặt tam tạng kinh điển ấy như một kho bảo vật. Không phải vậy. Chúng ta học đạo, trong tinh thần phát hiện cái thật, thì chúng ta sẽ không lệ thuộc Phật giáo Nguyên Thủy, Đại Thừa, Tiểu Thừa hay Thiền Tông gì gì cả. Kinh điển chẳng phải là cái gì thiêng liêng lắm. Nó chỉ là một đống ngôn ngữ trống rỗng. Tôi xin nói bạo một chút để chúng ta cùng có một ấn tượng sâu đậm về nó. Mặc dầu kinh điển cả đấy, của toàn bộ các tông phái, nhưng thật ra chúng chỉ là mớ ngôn ngữ trống rỗng. Chúng ta sẽ cùng nhau bươi lại cái đống bừa bộn, lĩnh kỉnh văn tự chữ nghĩa ấy ra. Quý vị có cùng với tôi làm cái công việc ấy không? Bươi nó ra để nương theo đó mà thấy chân lý, sự thật, cái thực. Có lẽ nhiều vị chưa bỏ được thói quen sùng kính kinh điển, nên mới nghe nói trống rỗng là quý vị sợ rồi. Tôi còn nói hơn thế nữa, nó chỉ là cặn bã của chư Phật, chư Thánh mà thôi. Xin lỗi nếu tôi làm quý vị khó chịu. Vậy để tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Hồi xưa có một ông thợ mộc đến cung điện đẽo bánh xe cho Đức Vua. Thấy Đức Vua đang trang nghiêm chăm chú đọc cái gì đó, bèn hỏi: Tâu bệ hạ đang đọc cái gì vậy? Vua đáp: À, ta đang đọc kinh điển của thánh nhân. Ông thợ mộc cười nói: Làm gì có chuyện đó thưa bệ hạ, đó chỉ là cặn bã của thánh nhân mà thôi. Vua tức giận: Này, đừng có lao xược, sao ngươi dám nói như vậy? Nếu giải thích không trôi thì ta chém đầu, rõ chưa? Ông thợ mộc vẫn bình tĩnh trình bày với Đức Vua như thế này: Tâu bệ hạ, tôi có đứa con trai. Bởi tôi là thợ mộc giỏi, nên tôi cố trao nghề cho đứa con trai yêu dấu. Tôi bảo nó cầm búa như thế này, cầm đục như thế này, đẽo như thế này, cưa như thế này. Sự tinh xảo là ở những góc độ như thế này này. Tôi đã cố gắng cặn kẽ chỉ bày từng ly từng tí, từng động tác một, từng bí quyết một. Vậy mà nó vẫn không học được hết những thiện xảo của tôi muốn trao truyền. Đấy mới chỉ là cái nghề thợ mộc bình thường, huống chi cái chuyện thánh nhân. Thánh nhân là cái gì tâu bệ hạ? Ôi, cả một đời sống siêu việt, nhận thức cao cả, sự khôn ngoan, minh triết, nghĩa là toàn bộ, tất cả cuộc đời phong phú sinh động của một vị thánh, chỉ được ghi trong vài hàng, vài câu ngắn gọn, khô chết của văn tự. Đó là chưa kể phần nhiều là hư cấu mà Đức Vua có thể hiểu được cả con người của vị thánh sao, thưa Đức Vua? Thế là ông vua của chúng ta bèn chịu thua, bèn công nhận kiến giải của ông thợ mộc là đúng. Cho nên quý vị đừng quá câu nệ kinh điển, mang cái bệnh sùng kính kinh điển. Kinh điển chỉ là cái đống tro tàn, không hơn không kém. Đống tro tàn nhưng không phải quẳng toàn bộ nó đi, phải bươi nó ra để tìm kiếm cái đã. Khi đã tìm được cái thực rồi, ta sẽ dẹp nó qua một bên hay đốt nó đi cũng được. Đốt cũng không phải đốt bằng lửa củi than, mà đốt bằng lửa tuệ giác. Đốt cho cháy hết thành tàn cho những ý niệm ôm chặt, câu nệ, thủ chấp văn tự chữ nghĩa. Khi một vị thánh nhân đã hoàn toàn giác ngộ thường tuyên bố rằng, bây giờ lời dạy của Đức Phật không còn trống rỗng nữa. Giống như một cái chết không có tiền bảo chứng, hoàn toàn vô giá trị. Chỉ khi nào có tiền trong ngân hàng, check ấy mới không còn trống rỗng nữa. Cũng vậy, khi nào chưa thấy cái thật thì kinh điển trống rỗng. Và chính Đức Phật cũng dạy vậy. Pháp như chiếc thuyền đưa người qua sông, pháp còn phải bỏ huống hồ phi pháp. Đó là Đức Phật nói chứ không phải tôi bày đặt đâu nghe. Chánh pháp cũng phải bỏ huống chi tưởng pháp, mạt pháp và phi pháp. Chúng ta phải tự hỏi mình, để đừng có học đạo theo tinh thần rằng pháp này là pháp của tông phái tôi, pháp này là pháp của tiểu thừa, pháp kia là của đại thừa, pháp nọ là tối thượng nhất đẳng thừa, pháp của tôi mới đúng, pháp của anh là sai. Nhưng đó là tại người ta còn y cứ trên chữ nghĩa. Nếu đã cùng thấy cái thật thì chẳng ai còn mất công đi tranh luận làm gì. Tất cả tinh thần lệ thuộc chữ nghĩa ấy không phải tinh thần học Phật. Học đạo giác ngộ, học đạo như thật, học pháp giải thoát. Thuở xưa có một thiền sinh tìm đến một thiền sư vấn đạo. Thiền sư chỉ vào một đống tro bảo, hãy lấy cho ta một chút lửa. Thiền sinh ngạc nhiên nói, thưa đấy là tro mà. Thiền sư bèn lấy cái que bươi trong đống tro tìm kiếm một hồi rồi lấy ra một chút xíu lửa. Thiền sinh bèn ngộ. Câu chuyện này có thể nói một vấn đề khác. Vấn đề bươi trong đống tro thân tâm mình đây để thấy tự tánh chẳng hạn. Nhưng ở đây chúng ta có thể mượn chuyện này để ám chỉ đống tro chính là kinh điển mà mình có thể tìm ra lý đạo trong đó. Tôi xin lặp lại một lần nữa, là kinh điển không có gì phải sùng kính thái quá đâu. Nếu nó là thánh nhân, là vàng ngọc thật sự, thì chúng ta đã thành thánh nhân vàng ngọc cả rồi. Trong chúng ta ai mà không đọc kinh, đọc quá nhiều, nữa là khác. Ví dụ có vị đọc kinh Pháp Hoa, ngày nào cũng đọc, tuần nào cũng đọc. Nếu kinh đó quả thật lại ghê gớm, thì biết bao người đã thành Phật hết trơn như tiểu long nữ rồi, phải vậy không? Nhưng kinh điển là ngôn ngữ. Ngôn ngữ có hai cách sử dụng. Một để chỉ những sự kiện, hai để định nghĩa một ngôn ngữ khác. Còn chính bản thân ngôn ngữ thì chẳng có nghĩa gì cả. Một từ chỉ gồm một số vần và dấu ghép lại. Cùng một số vần và dấu có thể ghép nhiều cách khác nhau. Có nhiều nghĩa khác nhau như Phật, Thập. Và nếu thay đổi dấu thì lại còn biến ra nhiều nghĩa khác nhau nữa. Phất, Phạt, Tháp, Thập. Đó là chưa kể cùng số vần mà tiếng Anh nghĩa khác, tiếng Việt nghĩa khác. Như vậy trong ngôn ngữ không có chân lý, trừ nguyên ngôn, ngôn ngữ chỉ có thể giới thiệu sự thật. Cho nên mình phải biết nhìn xuyên qua đó để tìm ra sự thật, may ra gặp lại chánh pháp. Còn không thì chúng ta cứ đời đời truyền bác rong ruổi, thủ chấp nơi cành, nhánh ngọn, nghĩa là đời đời rơi vào mạt pháp vậy. Nói như vậy không có nghĩa là ở vào thời mạt pháp này, chúng ta sẽ không có cơ hội thấy được chánh pháp. Không phải vậy. Miễn là chúng ta đừng quá cố chấp tông phái, đừng quá tin vào kinh điển. Chúng ta chỉ nên nương vào kinh điển để thấy ra sự thật, cái thật mà thôi. Học đạo như thật, chúng ta nên học theo tinh thần này, tinh thần nghi hoặc. Đọc một quyển kinh, chúng ta sẵn sàng nghi ngờ nó chứ không phải tin tưởng cả 100%. Đọc thiền tông, ví dụ, chúng ta tin thiền tông 100% là sai. Không phải đâu, không phải tất cả ngữ lục để lại vị nào cũng ngộ cả đâu. Chỉ có một số ngộ thôi, một số khác cũng để lại ngữ lục đàng hoàng, nhưng mà giả là dởm. Người ta đâu có biết được, người đời đâu có biết ai ngộ và ai không ngộ. Cho nên giả mà cũng cứ cho là thiệt, khổ vậy. Bởi vậy biết nghi ngờ phải có tinh thần mổ xẻ, phân tích, xét lại. Phân tích một cái gì nghiêm túc, đúng đắn nhất trong thái độ của người học Phật. Đức Phật Ngài cũng dạy như vậy. Kinh Kalama Đức Phật bảo sao quý vị có còn nhớ không? Đừng có tin bất cứ điều gì, dẫu đó là từ trong kinh điển để lại. Đừng có tin bất cứ lời nào dạy, dù người ta bảo đấy là do Như Lai thuyết, vân vân. Đừng có tin, chỉ tin điều nào khi ta đem ra so sánh nó với Pháp. So sánh với Pháp là cái gì? So sánh với Pháp tức là so sánh với cái thật. Tôi xin lặp lại, so sánh với Pháp là đem cái thật ra mà so sánh. Điều quan trọng, căn bản, tối quan trọng nó nằm ở đây. Xin quý vị ghi nhận cho. Tôi xin lấy ví dụ, bây giờ trước mặt quý vị đây, tôi nói cái ly nước. Thì quý vị hãy so sánh với cái ly nước cụ thể, thấy được bằng mắt, sờ được bằng tay. Ở bên trong bàn tay này này, chính cái ly nước cụ thể là cái thật ấy, cái mà chúng ta cần để so sánh, đối chiếu, minh chứng. Nếu không có cái thực đó, thì muôn đời chúng ta chỉ biết cái ly nước qua ý niệm chúng ta mà thôi. Đau khổ hơn, bi đát hơn, lại biết qua ý niệm của người khác, rồi có người khác nữa, vân vân. Cả một sâu, một chuỗi chồng lên nhau, không phải một cái đầu, mà hàng ngàn cái đầu thượng trước đầu khổ vẹn. Thế là ý niệm về ý niệm về ý niệm, về ý niệm, vân vân. Đó là thảm kịch học Phật của chúng ta ngày nay, của Việt Nam và của cả thế giới ngàn năm trước cũng như ngàn năm sau. Vấn đề thứ nữa là so sánh với Pháp, nhưng không phải mình đem cái giáo Pháp của mình so sánh. Đấy lại là lầm to. Nên nhớ rằng, khi chúng ta đọc kinh, tất cả những điều ta hiểu về kinh, thì đấy chưa hẳn là kinh nói. Quý vị hãy suy gẫm về điều đó. Những điều chúng ta hiểu về kinh chỉ là cái biết của chúng ta về kinh mà thôi. Kinh là để nói về sự thật. Nhất thiết tu đà la, giáo như tiêu nguyệt chỉ. Kinh là ngón tay chỉ mặt trăng, chứ không phải mặt trăng. Kinh nói về sự thật, chứ không phải là sự thật. Như vậy, khi mình đọc kinh, mình hiểu theo ý mình thì quả nhiên là đã sai sự thật không biết bao nhiêu mà kể, xa ghê gớm. Lại còn có kẻ hiểu kinh qua cái hiểu của người khác về kinh nữa, thì thật là muôn dặm trùng quan, phải thế không? Không tin kinh, đừng tin kinh. Không những không tin mà còn phải nghi ngờ. Cả ông thầy dạy kinh mình cũng không tin. Học đạo thì chẳng cần tin vào ông thầy nào cả, trừ phi ông thầy chỉ cho mình thẳng vào sự thật, và mình đã minh chứng được điều đó. Chỉ tin vào sự thật, phải lột cho nó hết mặt nạ ngôn ngữ, phải đào cho đến tận cùng cái thực, có phải vậy không? Chỉ có cái thực, thấy được cái thực, chúng ta mới uống được giọt nước đầu nguồn, giải quyết toàn bộ vấn đề khổ đau của đời sống và thấy rõ niết bàn ngay trong hiện tại, thấy tức khắc không cần phải trải qua thời gian nào cả. Nói tóm lại, người học Pháp, học đạo là phải biết nghi ngờ kinh điển, bỏ tông phái ra ngoài, bỏ luôn ra ngoài tất cả mọi tư kiến, để tâm hoàn toàn trống rỗng, mới mẻ và sáng tạo. Đây không phải là một buổi thuyết pháp, có thể gọi là hội thảo. Vậy khi quý vị thấy tôi nói sai thì cứ đứng dậy phát biểu một cách thẳng thắn, đừng ngại gì cả. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta cùng đi tìm sự thật, cái thực. Sự thật, cái thực ấy phải đào mới tận cùng, nhìn ngắm khách quan, không dừng lại trên ngôn ngữ, kinh điển, không dừng lại trên ý kiến riêng của mỗi người. Cho đến khi nào đưa sự thật ra, mà ai cũng đồng ý rằng đó là sự thật, thì khi đó mới thôi. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần như vậy trong suốt thời gian này, bây giờ và cho cả đời học đạo. Quá trình từ cái thực đến kinh điển, từ kinh điển trở lại cái thực. Từ cái thực đến kinh điển, để bổ túc cho cái thực và để cho chúng ta cùng thấy rõ ràng hơn, tôi sẽ giới thiệu với quý vị một quá trình rất đại khái. Đi từ cái thực, sự chứng ngộ của Đức Bổn Sư, qua kinh điển, Ngài nói về cái thực ấy, rồi từ kinh điển trở về lại với cái thực ấy như thế nào. Người ta thường nói rằng quá trình ấy đi từ giáo đến lý đến hành đến quả. Nhưng từ giáo qua lý ít khi không kinh qua nghĩa. Vả lại, lý đúng phải kiểm chứng qua cái thực, và sống thực là hành quả. Vì vậy, trên thực tế quá trình thường diễn ra như thế này: từ giáo đến nghĩa đến lý đến thực đến sống thực. Tại sao vậy? Từ kinh điển chúng ta cố gắng tìm nghĩa, bỏ nghĩa lấy lý, đào sâu cái đó để lấy ra cái thực. Ấy là chiều về, còn chiều đi của nó ra sao? Đức Phật Ngài chứng ngộ, Ngài thấy cái thực, Ngài muốn chỉ cái thực ấy cho mọi người cùng thấy. Vậy nên Ngài phải nói, phải trình bày, ấy là lý của sự thật. Từ cái thực đi tới cái lý của thực, trong ngoặc Phật chứng ngộ đi đến, Ngài nói ra. Nếu tôi gọi sự thật ấy là đạo, thì nói về đạo tức là đạo lý. Từ sự thật đi đến lý của sự thật, từ đạo đi đến đạo lý. Tôi tạm mượn chữ đạo của Lão Tử để nhằm chỉ cái rốt ráo như chân như thật, cũng là cái mà Đức Phật tự chứng, tự thấy một cách trọn vẹn, chứ không phải đạo là con đường, là phương pháp. Đức Phật Ngài đã chỉ thẳng vào cái đạo ấy. Ngài nói thành ra đạo lý. Một số vị khi được Đức Phật chỉ như vậy thì thấy ngay, một số vị thì chưa thấy, vì thấy rồi bèn chỉ lại cho người khác bằng cái thấy về đạo của mình. Các vị khác chưa thông, chưa thấy bèn thảo luận với nhau, kiến giải cùng nhau, nên bây giờ không còn là đạo lý nữa, mà thành ra triết lý. Từ đạo đi đến đạo lý, đến triết lý. Vấn đề phân ly bắt đầu từ chỗ ấy. Đến giai đoạn triết lý thì rõ ràng không dính một chút đạo nào nữa, chỉ còn dính chữ lý nơi đạo lý. Quý vị thấy rõ không? Chúng ta sẽ lấy ví dụ về điều này. Trước mặt chúng ta có cái bảng đen, và tôi nói đây là bảng đen. Bảng đen ví cho cái thật, cái đạo. Cái bảng đen mà quý vị thấy một cách rất cụ thể, đấy là đạo. Nhưng khi chúng ta dùng ngôn ngữ, tức là đã qua khái niệm, thì khái niệm bảng đen không còn là đạo nữa, mà nó thành ra đạo lý. Hẳn quý vị đã thấy rõ điều đó rồi. Từ đạo đi đến đạo lý, hay là cái bảng đen cụ thể đi đến cái bảng đen khái niệm. Chuyện không dừng lại ở đó. Quý vị về nhà kể lại câu chuyện này, nói lại cái bảng đen ấy cho mọi người cùng nghe. Quý vị nói rằng, lúc 3 giờ tại chùa Huyền Không, ông thầy đưa tay chỉ một vật và gọi nó là cái bảng đen. Rồi quý vị cố dùng danh từ hình ảnh để diễn tả về cái bảng đen ấy. Một số người vẫn không hiểu, hoặc hiểu cái bảng đen ấy rằng nó bằng tôn, bằng gỗ, bằng ván ép, bằng xi măng, vân vân. Quý vị lại giải thích nữa, và cứ như vậy. Khi mà cố gắng giải thích, phân tích, chia sẻ thì đạo lý đã rơi xuống triết lý rồi. Triết lý chính là suy nghĩ về đạo lý. Triết lý thì chỉ thấy được cái nghĩa. Cái nghĩa chính là nơi, là chỗ sinh ra tranh cãi, lý luận. Từ đạo đi đến đạo lý, đến triết lý, đến lý giải. Hay từ thực đi đến lý, đến nghĩa, đến tranh luận. Đến đây điều đó đã trở nên hiển nhiên rằng, từ thời Đức Phật, vì Ngài thấy đạo, thấy cái thực nên Ngài đã chỉ thẳng. Nhưng đến các thời kỳ tiểu thừa, rồi phân phái, rồi đại thừa, rồi phân phái, suốt trong một thời gian ngàn năm ấy biết bao nhiêu là hệ thống giáo lý ra đời. Cả một cuộc trường chiến bất phân thắng bại ấy, rõ ràng đã rơi xuống bình diện triết lý, chứ không còn tìm đâu ra đạo lý nữa vậy. Nói vậy không có nghĩa là vào thời kỳ tiểu thừa, đại thừa, không có ai giác ngộ hay chứng đạo. Có rất nhiều, nhưng mà thiên địa bỉ nhân hiền ẩn, nên các bậc chứng không ra mặt tranh biện. Tại sao vào thời kỳ ấy cứ tranh cãi lý luận? Tranh cãi lý luận vì không còn ai thấy cái đạo ra làm sao nữa. Nếu thấy cãi nhau làm gì? Phải vậy không? Trước mặt quý vị đây, nếu tôi đưa tay lên chỉ vào cái bảng và nói rằng đây là cái bảng, thì không ai tranh cãi lý luận làm gì, vì ai cũng thấy. Nhưng nếu việc ấy nói lại thì 10 người trong quý vị đây sẽ có 10 cách nói khác nhau. Khác nhau qua hiểu biết, qua tư duy, qua ý niệm, qua sở học, qua trình độ ngôn ngữ, văn hóa, giáo dục mà mình đã thủ đắc được. Nghĩa là qua cả hàng chục cái chủ quan, tư kiến, cá biệt của mỗi người để chỉ về một cái bảng đen mà quý vị đã từng thấy. Vậy thì hy hữu thay cho người nào nghe tả cái bảng đen mà có thể thấy được cái bảng đen. Vì sao vậy? Vì 10 người trong quý vị diễn tả một đằng, mà 100 người nghe, 1000 người nghe, lại tưởng tượng một nẻo, hiểu một nẻo, hiểu một nẻo qua tư duy, kinh nghiệm, ý niệm, sở học, trình độ ngôn ngữ, văn hóa, giáo dục chi chi đó của họ vân vân. Quý vị thử phóng tâm một chút mà tưởng tượng xem. Ồ, kinh khiếp quá, làm sao mà có thể thấy được cái bảng đen chứ? Mà bi thảm thay, đó là bộ mặt của triết lý, cũng là bộ mặt của Phật giáo trải qua thời kỳ tranh cãi và lý luận. Vậy thì bây giờ chúng ta đã có cơ sở để nghi ngờ toàn bộ lý luận ấy, phải không?